tháng 6. Năng lượng. Chú tâm. Tỉnh giác. Bạo lực. 1 tháng 6. Năng lượng tự tạo giới luật riêng.
Để tìm thấy thực tại, đòi hỏi một năng lượng khổng lồ. Và nếu con người không làm thế, họ sẽ phung phí hết năng lượng của mình đủ cách để gây ác. Cho nên, xã hội phải kiểm soát và chế ngự họ. Vậy, bây giờ, có thể nào giải phóng năng lượng để tìm thấy Thượng Đế, hay sự thật, hay chân lý? Và trong khi tiến hành khám phá cái chân thực đó, vẫn là một công dân bình thường, nhưng thấu hiểu hết mọi vấn đề nền tảng của cuộc sống và không bị tiêu diệt bởi xã hội. Bạn thấy chứ, con người là năng lượng, và nếu con người không sử dụng năng lượng đó để tìm kiếm sự thật, thì năng lượng này trở nên hủy diệt. Cho nên, xã hội phải kiểm soát và quy định cá nhân vùi dập năng lượng này đi. Và có lẽ bạn không chú ý một sự kiện khác hết sức lý thú và đơn giản. Ngay lúc bạn thực sự muốn làm một điều gì, thì bạn có đủ năng lượng để làm điều đó. Ngay chính năng lượng đó trở thành phương tiện tự kiểm soát không cần giới luật từ bên ngoài. Ngay chính trong hành động tìm kiếm thực tại, năng lượng tự tạo giới luật riêng cho mình. Người tự nhiên tìm kiếm thực tại mới đúng là người công dân, tức là sống không rập theo mô hình của bất kỳ xã hội hay chính quyền nào.
2 tháng 6. Nhị nguyên tạo ra xung đột.
Xung đột, bất kỳ trong dạng nào, vật lý, tâm lý, tri thức đều hoang phí năng lượng. Xin thưa, đây là điều khó hiểu cực kỳ và khó thoát, bởi vì phần đông chúng ta đã được dạy dỗ phải đấu tranh, nỗ lực. Khi đến tuổi học hành, là nỗ lực, là cố gắng, và sự đấu tranh, cố gắng đó được gìn giữ xuyên suốt cuộc sống, tức là để sống thiện, bạn phải đấu tranh, bạn phải chiến đấu với cái ác, bạn phải chống lại, phải kiểm soát chế ngự cái ác. Vậy là về mặt giáo dục, xã hội, tôn giáo, con người đã được dạy phải đấu tranh. Bạn nghe người ta nói rằng, để tìm thấy Thượng Đế, bạn phải hành, phải giới, phải tập, phải dặn dẹo và hành hạ tâm hồn và trí não bạn, thân xác bạn, phải từ, phải bỏ, rằng bạn không được nhìn, được thấy, bạn phải chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, hầu đạt được cái gọi là cõi giới tâm linh. Thật ra không phải là cõi giới tâm linh gì hết. Bây giờ, về mặt xã hội, mỗi người đã vong thân, đã bị khử ngay với chính mình, với gia đình mình. Vậy là khắp nơi trên thế giới, ta đang hoang phí năng lượng. Và sự hoang phí năng lượng đó, cốt lõi là xung đột. Xung đột giữa cái tôi nên là và cái tôi không nên là, giữa cái tôi phải và tôi không phải. Một khi đã tạo ra nhị nguyên thì xung đột là không thể tránh. Vì vậy, ta phải thấu hiểu toàn bộ tiến trình của nhị nguyên. Không phải là không có đàn ông và đàn bà, xanh và đỏ, sáng và tối, cao và thấp. Tất cả đó là những sự kiện. Mà nhị nguyên thì nằm ngay trong nỗ lực thọc sâu vào sự chia rẽ giữa sự kiện và ý tưởng. Thế là hoang phí năng lượng.
3 tháng 6. Mô hình của một ý niệm.
Nếu bạn nói, tôi phải giải phóng năng lượng cách nào đây? Là bạn đã tạo ra mô hình của một ý niệm, cách giải phóng năng lượng và khiển sử cuộc sống bạn rập theo mô hình đó. Vậy là bắt đầu có mâu thuẫn. Trong khi đó, nếu bạn tự mình giác tri năng lượng của bạn đang hoang phí vào đâu, bạn sẽ thấy cái lực chính gây ra sự hoang phí này là xung đột. Tức là có vấn đề và không bao giờ giải quyết nổi vấn đề. Tức là sống với cái ký ức chết về một sự vật đã ra đi. Tức là sống trong truyền thống. Ta phải thấu hiểu sự hoang phí năng lượng này. Và sự thấu hiểu này không dựa vào Sankara, vào Phật hay bất kỳ bậc thánh nhân nào, mà là thực sự quan sát xung đột diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chính mình. Vậy, hoang phí năng lượng chủ yếu là do xung đột. Vậy không có nghĩa là bạn quay lưng lại với tất cả và không làm gì cả. Xung đột sẽ mãi mãi tồn tại, chừng nào ý niệm còn quan trọng hơn sự kiện.
4 tháng 6. Ở đâu còn có mâu thuẫn, ở đó còn có xung đột.
Bạn thấy rằng đa số chúng ta đều sống trong xung đột. Sống một cuộc sống đầy mâu thuẫn, không chỉ bên ngoài, mà cả bên trong nội tâm. Mâu thuẫn là bao hàm có cố gắng, có nỗ lực. Ở đâu có cố gắng, ở đó có năng lượng bị hoang phí. Ở đâu còn có mâu thuẫn, ở đó còn có xung đột. Ở đâu còn có xung đột, thì còn có nỗ lực vượt qua xung đột. Tức là một hình thái chống đối khác. Và ở đâu bạn còn chống đối, thì còn phát sinh một hình thái năng lượng. Chắc bạn biết khi bạn chống đối, chính sự chống đối tạo ra năng lượng. Mọi hành động đều dựa trên sự va chạm của cái tôi phải và cái tôi không phải, và hình thái chống đối, xung đột này đương nhiên tạo ra năng lượng. Nhưng năng lượng đó, nếu bạn chịu quan sát kỹ, nó mang tính hủy diệt vô cùng. Nó không mang tính sáng tạo. Phần đông người đời đều sống trong mâu thuẫn, và nếu họ có tài năng viết lách hay vẽ vời hay làm cái gì đó, thì chính sự căng thẳng do mâu thuẫn đó tạo cho họ có năng lượng để diễn tả, để tạo hình, để viết lách, để sống. Sự căng thẳng càng cao, xung đột càng lớn, đầu ra càng lớn, và ta gọi đó là sáng tạo. Nhưng đó không phải là sáng tạo, đó chỉ là kết quả của xung đột. Giáp mặt với sự kiện, bạn đang sống trong xung đột, đang sống trong mâu thuẫn, sẽ đem lại một tính chất năng lượng khác, không phải là kết quả của chống đối.
5 tháng 6. Năng lượng sáng tạo.
Bây giờ, vấn đề là như thế này. Có thứ năng lượng nào không nằm trong lãnh vực của tư tưởng, không phải là kết quả của thứ năng lượng tự thân xung đột, do bị cưỡng bách, không phải là kết quả của cái tôi thành bại không? Bạn hiểu vấn đề chứ? Tôi mong là đã làm rõ vấn đề. Bởi vì nếu ta không tìm thấy tính chất của thứ năng lượng không phải là kết quả của tư tưởng, thì dù ta làm gì, đứng ra cải tạo xã hội, viết nên những tác phẩm tuyệt vời, xuất sắc trong kinh doanh, hay gây chia rẽ giữa các quốc gia và tham gia hoạt động chính trị, năng lượng do tư tưởng tạo ra ấy cũng mang tính máy móc, hành động cũng mang tính hủy diệt, vân vân. Vậy, bây giờ, vấn đề là liệu có thứ năng lượng nào như thế không? Không phải trên bình diện lý thuyết, bởi vì khi ta giáp mặt với các sự kiện, đưa lý thuyết vào là việc làm vô cùng ấu trĩ. Tự như một người bị bệnh ung thư và phải được phẫu thuật, lại bàn nên dùng y cụ nào, vân vân là không thích đáng. Bạn phải đối mặt với sự kiện rằng người ấy phải được phẫu thuật. Cũng giống như vậy, Một trí não cần phải thâm nhập và sống tự tại trong một trạng thái như thế, khi trí não ấy không còn làm nô lệ cho tư tưởng. Rốt lại, mọi tư tưởng trong thời gian đều phát minh. Tất cả các công cụ, máy móc hiện đại, máy bay phản lực, máy làm lạnh, hỏa tiễn, công cụ khám phá nguyên tử, không gian. Tất cả đều là kết quả của tri thức, kiến thức, của tư tưởng. Tất cả đều không phải là sáng tạo, phát minh không phải là sáng tạo, có năng lực không phải là sáng tạo, tư tưởng không bao giờ mang tính sáng tạo, bởi tư tưởng luôn luôn bị quy định và không bao giờ có thể tự do. Chỉ có thứ năng lượng, không là con đẻ của tư tưởng mới sáng tạo.
6 tháng 6. Hình thái năng lượng tối thượng.
Một ý tưởng hay một ý niệm về năng lượng hoàn toàn khác với tự thân sự kiện năng lượng. Ta có công thức hay khái niệm về việc làm cách nào để mang lại tính chất của năng lượng tối thượng. Nhưng công thức thì hoàn toàn khác biệt với tính chất luôn đổi mới, luôn mới lại của chính tự thân năng lượng.
Hình thái cao tột nhất, điểm tối thượng của năng lượng này là một trạng thái của trí não. Khi trí não không có ý niệm, không có tư tưởng, không có phương hướng hay động cơ, đó là năng lượng thuần túy, và tính chất của năng lượng đó không thể truy tìm được. Bạn không thể nói, được rồi, hãy nói cho tôi biết cách nào đạt được năng lượng đó. The modus operandi. Làm cách nào, con đường nào? Không có con đường nào dẫn tới đó cả. Để tự mình khám phá tính chất của năng lượng này, ta phải bắt đầu thấu hiểu sự hoang phí thường nhật năng lượng. Năng lượng khi ta nói chuyện, khi ta nghe tiếng chim hót, một tiếng nói, khi ta thấy dòng sông, trời rộng và người dân làng, thấy sự bẩn thỉu bệnh hoạn, đói kém, và cội cây đang thu mình lẫn trốn ánh sáng trong hoàng hôn. Chính động thái quan sát muôn vật là năng lượng, và năng lượng này ta thu nhận từ thức ăn, từ tia nắng mặt trời. Thứ năng lượng vật lý thường nhật này mà ta có, rõ ràng là có thể được gia tăng bởi loại thực phẩm tốt, thích hợp, vân vân. Hiển nhiên, điều đó là cần thiết, nhưng cũng chính năng lượng này trở thành năng lượng của thức, tức là của tư tưởng, và bất kỳ lúc nào trong năng lượng đó có mâu thuẫn thì năng lượng đó bị hoang phí đi. 7 tháng 6. Nghe là tự do giải thoát.
Ai đó nói với bạn điều gì, bạn nghe. Nghe chính là tự do, là giải thoát. Khi bạn thấy sự kiện, chính cái giác ấy về sự kiện là thoát khỏi sự kiện đó. Nghe thấy sự vật gì như sự kiện có một hiệu quả phi thường mà dứt khoát không phải là nỗ lực của tư tưởng. Hãy lấy ví dụ này, cái tham. Ta đã biết hết cái tham tác động ra sao và hậu quả ra sao. Một trí não tham lam không bao giờ còn biết thế nào là tình thân ái, dạ xót thương, tình yêu. Một trí não tham lam là một trí não tàn ác. Bất kỳ làm về mặt nào, tâm linh, tâm lý hay xã hội bên ngoài, bạn đã nghe điều đó. Khi nghe phát biểu đó, bạn sẽ diễn dịch và nói: vậy tôi phải sống cách nào đây trong một thế giới xây dựng trên sự tham lam? Thế là bạn đã không nghe rồi. Bạn phản ứng lại phát biểu đó, lại sự kiện đó. Thế là bạn đã không nhìn thấy sự kiện đó. Bạn chỉ biết diễn dịch sự kiện hoặc có ý kiến về sự kiện hoặc phản ứng lại sự kiện. Thế là bạn không nhìn thấy sự kiện. Nếu ta nghe trong ý nghĩa là không lượng giá, không phản ứng, không phê phán. Chắc chắn lúc đó, chính sự kiện tạo ra năng lượng đứng ra tiêu hủy, xóa sạch, rửa sạch cái tham, khiến sinh xung đột.
8 tháng 6. Chú tâm mà trong đó không có đối kháng.
Chắc bạn biết không gian là gì. Có không gian trong căn phòng này. Khoảng cách giữa nơi này và nhà trọ, giữa cây cầu và nhà bạn, giữa bờ sông bên này và bên kia. Tất cả đó là không gian. Và bây giờ, phải chăng cũng có không gian trong trí não bạn? Hay trí não bị nhồi nhét đến mức trong đó không còn chút không gian nào? Nếu trí não bạn có không gian, có khoảng trống, thì trong đó có sự tịch lặng, và từ sự tịch lặng này, mọi vật khác sẽ hiện đến. Bởi vì lúc đó, bạn mới có thể nghe, bạn mới có thể chú tâm mà tuyệt dứt đối kháng. Thế nên, điều cực kỳ quan trọng là trong trí não phải có không gian, có khoảng trống. Nếu trí não không bị nhồi nhét quá mức, không bị triền miên chiếm cứ, bận rộn, lúc đó nó mới có thể nghe tiếng chó sủa, tiếng tàu hỏa chạy qua cầu ở xa, cũng như tri giác trọn vẹn những điều đang được trình bày ở đây. Bây giờ, trí não mới là vật sống, chứ không phải vật chết.
9 tháng 6. Chú tâm mà không có cố gắng.
Chú tâm mà trí não không bị thu hút bởi bất cứ sự vật gì, được không? Chú tâm mà không tập trung vào bất kỳ đối tượng nào, được không? Chú tâm mà không do bất kỳ động cơ, ảnh hưởng nào thúc ép, được không? Trí não có thể nào chú tâm trọn vẹn mà không có ý định lấy bỏ bất cứ vật gì không? Chắc hẳn là có thể, và đó là trạng thái chú tâm duy nhất. Mọi hình thái chú tâm khác chỉ là khoái lạc hay mánh khóe của trí não. Nếu bạn chú tâm hoàn toàn mà không bị thu hút bởi bất kỳ đối tượng nào và cũng không có bất kỳ ý định lấy bỏ, loại trừ, bây giờ bạn mới khám phá được thiền. Bởi vì trong sự chú tâm đó không có cố gắng, không có chia rẽ, không có đấu tranh, không mưu cầu kết quả. Vì vậy, thiền là một tiến trình giải thoát trí não khỏi mọi hệ thống, cơ chế, và chú tâm mà không bị thu hút bởi sự vật hay cố gắng để tập trung tư tưởng.
10 tháng 6. Chú tâm mà không lấy bỏ.
Tôi nghĩ có sự khác biệt giữa sự chú tâm có đối tượng và chú tâm không có đối tượng. Ta có thể tập trung vào một ý tưởng, tin tưởng, một đối tượng đặc biệt nào đó. Đó là một tiến trình mang tính loại trừ, tức là có lấy, bỏ, và cũng có một sự chú tâm, một tri giác không lấy, bỏ. Tương tự như vậy, có một sự bất mãn không do bất kỳ động cơ hay lý do nào cả, không phải là hậu quả của sự thất bại, không thể bị quy định, không chấp nhận bất kỳ sự thỏa mãn hay tuân thủ nào. Có lẽ tôi dùng từ chưa chính xác, nhưng tôi nghĩ đó là một sự bất mãn cốt lõi. Không có thái độ bất mãn đó, mọi hình thái bất mãn khác đều trở thành phương cách đưa đến thỏa mãn.
11 tháng 6. Chú tâm là vô hạn, không biên giới.
Trong việc chăm sóc trí não, chỗ quan trọng ta nên nhấn mạnh không phải là tập trung tư tưởng mà là chú tâm. Tập trung là một tiến trình cưỡng bách trí não, khu biệt vào một giới hạn, trong khi chú tâm thì không biên giới. Trong tiến trình đó, trí não luôn luôn bị hạn chế bởi một biên giới hay một lằn ranh. Khi mối quan tâm của ta là thấu hiểu toàn cả trí não, tập trung tư tưởng chỉ là chướng ngại. Chú tâm vốn vô hạn, không có biên giới về kiến thức, tri thức. Tri kiến thức đến từ tập trung, dù mở rộng biên giới đến đâu đi nữa, vẫn còn nằm trong chính biên giới của nó. Trong trạng thái chú tâm, có thể phải sử dụng tri kiến thức, thành quả của tập trung, nhưng thành phần không phải là toàn thể, và cộng lại nhiều thành phần không làm nên tri giác về cái toàn thể. Tri kiến tức là cái tiến trình cộng của sự tập trung, không mang lại sự thấu hiểu về cái vô lượng. Cái toàn thể không bao giờ nằm trong giới hạn của một trí não tập trung. Vì vậy, chú tâm là quan trọng trước tiên, nhưng không phải do nỗ lực tập trung mà có chú tâm. Chú tâm là một trạng thái trong đó trí não không ngừng học hỏi, mà tuyệt nhiên không có một trung tâm quanh đó tri kiến thức được thu gom tích trữ như là kinh nghiệm. Một trí não tập trung vào chính nó đã sử dụng tri kiến thức như phương tiện để tự bành trướng, và hành vi đó trở nên tự mâu thuẫn và phản nghịch lại xã hội.
12 tháng 6. Chú tâm hoàn toàn.
Theo ta hiểu, chú tâm nghĩa là gì? Có chú tâm không? Khi tôi cưỡng bức trí não phải chú tâm. Khi tôi tự nhủ, tôi phải chú tâm, tôi phải kiểm soát trí não và gạt bỏ mọi tư tưởng khác. Có phải bạn gọi đó là chú tâm không? Chắc chắn đó không phải là chú tâm. Việc gì xảy ra khi trí não bị cưỡng bức phải chú tâm? Nó tạo ra một sự chống kháng nhằm ngăn chặn những tư tưởng khác thẩm lậu vào. Nó chỉ lo chống kháng, đẩy lùi tư tưởng nên không thể nào chú tâm được. Đúng như vậy, phải không? Để thấu hiểu trọn vẹn điều gì, bạn phải chú tâm hoàn toàn. Nhưng bạn thấy ngay, việc làm đó cực kỳ khó khăn vì trí não bạn quen thói lơ đãng. Do đó bạn mới nói, trời ơi, chú tâm là tốt đó, nhưng tôi phải làm sao đây? Tức là bạn lại rơi vào cái muốn đạt được một điều gì đó. Thế là bạn sẽ không bao giờ chú tâm hoàn toàn khi bạn thấy một cội cây hay một cánh chim. Chú tâm hoàn toàn là không nói, đó là một cây sồi hay đó là một con vẹt và lướt qua. Gắn cho sự vật một tên gọi là bạn không còn chú tâm nữa rồi. Trong khi đó, nếu bạn trọn vẹn tri giác, hoàn toàn chú tâm khi bạn nhìn vật gì, lúc đó có một biến đổi hoàn toàn diễn ra, và chú tâm là thiện, là lành. Không có sự chú tâm nào khác, và bạn không thể chú tâm hoàn toàn bằng tu tập. Với tu tập, bạn chỉ đạt được sự tập trung, tức là bạn dựng lên những tường vách chống kháng, và bên trong những tường vách ấy là sự tập trung chứ không phải chú tâm. Đó là lấy bỏ, là loại trừ.
13 tháng 6. Giải trừ sợ hãi là bắt đầu có chú tâm.
Trạng thái chú tâm diễn ra như thế nào? Không thể có chú tâm bằng tin tưởng, so sánh, phước hay tội, thưởng hay phạt. Tất cả đó đều là những hình thái cưỡng bách. Giải trừ sợ hãi là bắt đầu có chú tâm. Tức phải còn sợ hãi chừng nào còn bị thúc bách, bởi cái muốn được là hoặc trở thành là cái gì đó. Tức là còn bị mắc kẹt trong thành bại và bị hành hạ, khảo tra bởi mâu thuẫn. Bạn có thể chỉ dạy sự tập trung, nhưng chú tâm thì không thể dạy. Cũng như bạn không thể dạy hành động giải thoát khỏi sợ hãi. Và chỉ trong hành động thấu hiểu, các nguyên nhân ấy mới giải trừ được sợ hãi. Sự chú tâm tự nhiên phát khởi khi bao quanh người học trò là một bầu không khí hạnh phúc. Khi cậu ta cảm thấy an tâm thoải mái và tri giác thứ hành động vô vị lợi xuất phát từ tình yêu, lòng từ. Tình yêu không có so sánh và vì thế tính đố kỵ, ganh ghét và sự khổ hạnh để trở thành liền ngưng dứt.
14 tháng 6. Không có nơi nào để đến.
Đức tính khiêm nhường có thể tập tành được sao? Bạn khiêm nhường mà biết mình khiêm nhường, chắc chắn đó không phải là khiêm nhường. Bạn muốn biết mình đã đến, đã đạt. Phải chăng điều đó chỉ ra rằng bạn nghe là nhằm để thành tựu một trạng thái tâm linh đặc biệt nào đó, là để đến được một nơi nào đó, mà ở đó bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc bền vững, mà ở đó bạn sẽ không còn bao giờ bị phiền nhiễu, cực lạc vĩnh hằng. Nhưng như tôi đã nói trước đây, không có nơi nào để đến, chỉ có động thái học. Và đó là cái đẹp tuyệt vời của cuộc sống. Nếu bạn đã đến, thì không còn gì nữa. Và tất cả các bạn đều đã đến hoặc muốn đến, không chỉ trong kinh doanh, mà trong mọi lĩnh vực, bạn bất mãn, thất vọng, khổ não. Thưa quý ngài, không có nơi nào để đến, chỉ duy có động thái học này mà thôi. Chỉ trở thành khổ não khi có sự tích lũy. Một trí não lắng nghe bằng toàn cả sự chú tâm sẽ không bao giờ trông tìm kết quả, bởi nó đang không ngừng khám phá, tức như dòng sông không ngừng lưu chuyển. Trí não như thế hoàn toàn không ý thức ngay chính hoạt động của nó. Trong ý nghĩa là cái tôi, cái ngã không còn tiếp tục tìm cách đạt đến một mục tiêu nào nữa.
15 tháng 6. Tri thức không phải là tri giác.
Tri giác là trạng thái của trí não quan sát mà không lấy bỏ, chỉ giáp mặt với sự vật y như nó là. Khi bạn nhìn một đóa hoa không phải bằng cái nhìn thực vật học, lúc đó bạn mới thấy toàn cả đóa hoa. Nhưng nếu trí não bạn bị chiếm cứ trọn vẹn bởi tri thức về thực vật, về đóa hoa, bạn không còn nhìn trọn vẹn đóa hoa nữa. Tuy bạn có thể có tri thức về hoa, nhưng nếu tri thức đó chiếm trọn trí não bạn, thì bạn không còn nhìn trọn vẹn đóa hoa nữa. Vì vậy, nhìn thấy một sự kiện là tri giác hay giác? Trong giác không có lựa chọn lấy bỏ, không có thích hay không thích. Nhưng phần đông chúng ta không đủ sức làm như vậy, bởi vì do tập truyền, do thói quen, đủ cách, ta không đủ sức giáp mặt với sự kiện mà không dựa trên cái nền tảng tâm lý của mình. Ta phải tri giác chính cái nền tảng này. Ta phải tri giác chính sự quy định của ta và cái tâm thái bị quy định này sẽ tự lộ bày khi ta quan sát một sự kiện. Và bởi vì bạn chỉ chú tâm quan sát sự kiện chứ không phải nền tảng, nên nền tảng ấy được gạt sang một bên. Khi mối quan tâm chủ yếu là nhằm thấu hiểu chỉ duy sự kiện Và khi bạn thấy rằng nền tảng ấy ngăn chặn bạn thấu hiểu sự kiện, lúc đó chính sự quan tâm đầy sức sống vào sự kiện xóa sạch nền tảng ấy đi.